Nó có hai cách. Một là nó theo nhân quả, hai là nó theo tính chất. Nó theo nhân quả thì mình muốn suy luận cho nó chính xác và cả cái tính chất. Về tính chất thì nó như vậy, là có một cái nó lệ thuộc vào cái kia, thì mình muốn suy luận chắc chắn đúng thì mình phải suy luận từ quả ra nhân, từ cái mà nó lệ thuộc ra cái mà nó làm chỗ nương. Ví dụ khói nó là quả của lửa, lửa là nhân. Mình không nên bao giờ suy luận từ nhân ra quả hết á, mà mình muốn suy luận cho nó đúng á, mình muốn kết luận cho nó thật đúng, chắc chắn đúng á, là mình phải suy luận từ quả ra nhân. Tại vì có quả chắc chắn là phải có nhân, mà có nhân chưa chắc là có quả. Mình thấy một đám mây đen trên trời á, đám mây đen là nhân, mưa là quả, mà mình nói như vậy chắc chắn là có mưa, là coi chừng mình sai á. Một ngọn gió nó thổi đến một cái, mây nó tan đi một cái là mình thất bại. Nhưng mà khi mà mình thấy một đám mưa, mình bảo ở trên trời nó phải có mây đen thì chắc chắn nó trúng. Thành ra mình phải học cái nhân minh luận nó như vậy, nó mình phải học như vậy. Còn khi mà mình suy luận theo tính chất chẳng hạn, suy luận theo tính chất, ví dụ như là bộ đội thì phải đội nón cối, nó không phải nhân quả với nhau. Vậy nó phải nhân quả, nhưng mà nó là hai cái tính chất, mà một cái nó lệ thuộc cái nón cối, nó lệ thuộc vào cái bộ đội. Thì khi mình suy luận từ nón cối ra bộ đội, mình mà tôi thấy cái anh đó, anh đội cái nón cối, anh bận cái bộ đồ nâu hay xanh nâu vậy đó, thành ra anh là bộ đội, mình suy luận như vậy thì nó đúng. Thành ra nó có hai cái tính chất như vậy để cho mình suy luận. Thành ra trong cuộc sống này nọ có nhiều cái mình không thấy bằng mắt, mình không nghe bằng tai, mình không ngửi được bằng mũi, mình không nếm bằng lưỡi, nhưng mà mình dùng trí suy luận, mà mình suy luận đúng cái nguyên tắc như vậy mình có thể biết là nó có, biết là cái đó nó có. Nhưng mà vào trong nhân minh luận nó phức tạp lắm, rồi nó mới có cái nguyên tắc của nó. Rồi khi mình lý luận mình phải tránh đi những cái sai lầm, nó có rất nhiều cái sai lầm đó, và mình phải học thuộc lòng, mình phải thuộc, phải nhớ những cái nguyên tắc nó như vậy. Rồi từ từ khi mà tranh luận với nhau khi mà tranh luận với nhau như vậy mình mới dựa trên những cái nguyên tắc đó mà tranh luận và lý luận. Thì ra đó vào Phật pháp thì nó có hai cái chiều hướng, quý vị thấy vậy. Một cái là về bát nhã, tất cả là không, không cần trí suy luận. Và một cái nữa là suy luận thì mình phải học cho nó đàng hoàng, không có được cãi trời cãi cối, không có được gọi là cứ mà lý luận rùm beng, cái đó nó gọi là ngụy biện, cái này nó không phải vậy, nó có nguyên tắc của nó hết á. Thì đó chúng ta đại khái biết như vậy. Chiều nay mình học tiếp để hết cái phần kệ. Thì tôi cũng nói trước cái phần kệ này là nói về tính không hết, tất cả cái gì của Phật nó cũng dựa trên tính không hết. Thành ra mình không có đi sâu về tính không ở đây, chính vì vậy nên chiều nay mình cũng đọc qua vậy thôi để dành cho chiều nay. Thì đến đây hết hả? Hết rồi. Chúng ta ngưng tại đây. Dạ. Mà có thì giờ đâu. Hả? Phải xả giới hả? Còn phải lo xả giới nữa. Thành ra đâu có thì giờ hả? Thì bây giờ cái học Phật pháp này nó học cả đời mình, mà học cả kiếp. Thành ra thực sự ra nếu mình có tâm thì muốn học thì mình phải phát tâm, rồi cứ từ từ, nó theo nhân duyên từ từ. Có dịp thì mình đến mình học nghe dần dần. Thực ra nó phức tạp, bởi vì cái lý nào của đạo Phật nó cũng liên hệ với nhau, và nó cũng muốn đi đến cái chỗ viên mãn. Thành ra mình cứ nghe một lần nó không xong, mình nghe một mặt nó không có xong, thì phải nghe rất nhiều mặt thì nó bắt đầu nó vỡ ra. Thì cái kinh nghiệm của tôi thấy là chắc chắn nó như vậy. Thành ra những cái điều đó rất cần thiết, bồ đề tâm này nó là căn bản cái lắm. Nhưng mà nếu chúng ta có dịp bây giờ mà chắc chắn mình có dịp khác nữa mà. A Di Đà Phật.
Mà người làm thấy là cái lý đó đúng nghĩa là điều khác cái chủ lực ấy, thì người có thể thấy là Đức Phật nói khác là sao sao nữa, thì nó vẫn giới thiệu với các cái pháp xuất thế, xuất thế gian, đi dùng, diệt tận, diệt bàn, vẫn giới như vậy. Nhưng mà chúng ta phải coi cái nghĩa, bây giờ cái danh từ là như vậy, nhưng mà còn cái nghĩa, tại thường thì cái nghĩa đó nó không có giống như là cái nghĩa mà bên tiểu thừa thì cái thanh văn từ thế gian thấy. Thì nó chính vậy, quý vị hiểu vậy thì Phật pháp nó phức tạp, nghĩa ý nghĩa phải từ đông và sâu đủ hết. Thì lúc ấy cái câu nói các bề kề về xong rồi, có 200 tỷ treo tăng trưởng mà được tận diệt vĩnh viễn hết các lậu tức là các phiền não, tâm đắc giải thoát, có 6 bậc Bồ Tát đắc vô sinh nhẫn. Thì thường thường mà nói về Bồ Tát thì dùng cái pháp gọi là vô sinh nhẫn. Quý vị cứ nghe là biết, nói về chi tỷ kheo thì là diệt lậu, diệt lậu hoặc là chứng được pháp nhãn thanh tịnh thành hồng. Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát có cái là đắc vô sinh nhẫn. Bây giờ cũng là đi bạch Phật rằng thế tôn phải gọi tên kinh này là gì, chúng con làm sao mà họ gì. Phật bảo lưu và đi kinh này có tên là quyết định tỷ đi, quyết định là dứt khoát, không còn lưỡng lự mà cũng không còn tiến tới nữa, nó ý nghĩa cuối cùng nữa. Cũng gọi là tồi diệt tâm thức, tồi là bẻ gãy, diệt là diệt hết, tồi diệt tâm thức. Ông hãy theo cái ấy mà họ chỉ. Và đoạn kết thúc là luôn luôn kinh giống nhau, như đoạn mở đầu rồi, các kinh đều giống nhau và kết thúc phần hiểu cũng vậy. Phần nói cái này xong, tôn giả Chú Ba Ly còn các chúng tỷ kheo văn thủ xưa cùng chư Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả người trời Atula thuộc thế gian nghe Phật nói rồi đều vô cùng hoan hỷ tin nhận phụng hành. Thì chúng tôi có nói là một cái bộ kinh Phật nó có rất nhiều khía cạnh, nhiều mặt, chúng ta có thể giải nhiều mặt, nhiều khía cạnh, giải nhiều lần. Thì này chúng tôi giải đây chỉ cốt nói về cái tinh thần là giới, cái ý nghĩa về giới, cái sự phản giới xã hội của đại thừa. Thế không đi bằng cái nghĩa thâm sâu hay là những cái thuật ngữ nhiều. Thì sẵn đây chúng ta nói qua về Bồ Đề Tâm. Tất cả đại thừa là căn bản của Bồ Đề Tâm. Và chúng tôi cũng không nói trên phương diện thực hành Bồ Đề Tâm, tôi phải giải thích nhiều về ý nghĩa Bồ Đề Tâm. Giải thích chữ Bồ Đề có nghĩa là giác, trí huệ, nó là cái tâm giác ngộ. Nói trên phương diện thực hành là cái tâm thành Phật. Mình không có cái tâm thành Phật, mình không muốn thành Phật. Thế cho nên khi vào đàn mình muốn đi trong con đường đàn, là căn bản con đường đàn đó là Bồ Đề Tâm. Ở đây tôi nói cái đại thừa căn bản Bồ Đề Đàm, cái đàn là Bồ Đề Tâm. Con đường đó nó trở thành là Bồ Đề Đàm. Cái kết quả nó đưa cái kết quả đó là Phật quả, tức là Bồ Đề quả. Thành ra cái bước đầu là cái phát tâm của mình. Thành ra mình phát một cái tâm thành Phật, rồi từ đó mình đi đến con đường thành Phật, rồi mình mới đến cái kết quả thành Phật. Thì chúng ta có những vấn đề là mà có thể không có đề cập hiện nay, tại sao mình phải phát tâm thành Phật, có cần thiết như vậy hay không? Thì cái chuyện đó là điều mình không nói hôm nay. Nhưng mà về Phật tử rồi đó, thì dĩ nhiên chúng ta chấp nhận là Phật tử. Thực sự ra là mình chấp nhận mình đi trên đường thành Phật. Nhưng đôi khi mình không ý thức cái điều đó, mà thực ra cái ý nghĩa là khi mình chấp nhận theo đạo của nó, đạo Phật nó là như vậy. Theo đạo nó cũng không phải là mình trở thành một tín đồ của tôn giáo. Theo đạo mình đi trên con đường, chính mình đi trên con đường đó. Chính vì vậy mình theo, khi mình nói theo đạo Phật đó là Bồ Đề, tức là theo con đường Bồ Đề. Theo con đường Bồ Đề thì mình bước đi trên con đường Bồ Đề. Nhưng mà đôi khi cái tâm của mình chưa có phát một cái tâm muốn đi như vậy. Thành ra mình nói mình theo đạo, mà thực ra bao giờ là mình đi trên con đường nào hết. Rồi mình chỉ là một con người mà có một cái nhân duyên với đạo Phật, để rồi sẽ có một cái lúc nào mình sẽ đi trên con đường đạo Phật, nhưng mà chưa biết là lúc nào. Cái nhân duyên đó là có cái đạo Phật và làm cho mình trở thành Phật tử. Nó có thể bắt đi bất cứ lúc nào, từ có thể biết sau thì không còn là Phật tử nữa. Và bao giờ mình đã bước chân trên con đường đạo rồi á, thì chỉ trừ trường hợp hối thất này nọ, chứ còn mình đã bước chân trên đó thì mình làm thuộc về con đường đó. Nhưng mà hiện giờ tất cả mọi người Phật tử của chúng ta chưa có bước chân trên con đường nào, mình chỉ mới gọi là đứng trước con đường đạo thôi, mà chưa có chuẩn bị. Một lát bay đi sang con đường khác như thường. Thành ra chính vì vậy, một người biết này là Phật tử, biết sau không phải là Phật tử, đó là một việc bình thường thôi, không như gì lạ. Thế thì trước tiên chúng ta phải phát lên cái tâm thành Phật. Nhưng mà muốn cho cái tâm thành Phật đó đúng nghĩa, chúng ta mới chỉ được nói là mình là con muốn thành Phật. Nó phải như vậy. Thành Phật để làm cái gì mới được chứ? Cái chuyện thành Phật nó khó khăn lắm. Người trong Phật pháp nói như vậy, nó mất thì giờ, mất công, nó đủ hết. Từ tâm mình, từ trong tâm trí mình ra đến cái hành động bên ngoài mình vậy, nó rất là khó khăn. Vậy thì mình muốn thành Phật để làm gì? Nếu ai nói thành Phật để giải thoát thôi thì thành A-la-hán cũng giải thoát được rồi, thành Đức Vị Phật cũng giải thoát được rồi. Và khi người ta giải thoát thì tâm thành Phật đó không phải để giải thoát, mà thành Phật đó để cứu độ chúng sinh. Thành ra cái tâm Bồ Đề nó đi đôi với cái đại trung tâm. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta cần thiết phải có cái tâm đại trung trước. Vì cái đại trung tâm đó, cho nên chúng ta thấy là không có cách gì mà cứu độ chúng sinh được ngoài trừ thành Phật. Lúc đó cái thành Phật của mình nó không có dư thừa nữa. Còn nếu mà mình muốn cho cá nhân mình thôi, mình cần phải thành Phật như vậy. Và vì mình muốn cho tất cả mọi người cũng phải thành Phật như vậy. Thành ra chính vì vậy mà cái Bồ Đề tâm nó có nghĩa như vậy. Thì Bồ Đề tâm là tâm thành Phật và tâm độ chúng sinh, hai cái đó hợp lại thành Bồ Đề tâm. Thế thì khi mình nghe như vậy rồi thì đâu có thực sự con người nào mà có được Bồ Đề tâm. Mình đừng có nghĩ độ chúng sinh có nghĩa là mình cứu khổ người ta, nghĩa là mình phát cơm phát áo quần cho những người nghèo đó, đó là mình độ. Chứ độ không phải như vậy. Độ chúng sinh ở đây chúng ta cùng tức là làm chúng sinh giác ngộ, làm cho chúng sinh chứng niết bàn, tức là nó phải có con đường đi để cho chúng sinh đi. Nó là không phải là mình với chúng sinh cũng như là hai người làm được trong đường, nhưng mà một anh ấy thì bị ra nó đâm phải chân đi khổ, mình cõng một kia nhưng mà mình cõng đi đi lòng vòng trong khu đường đó, không có con đường để đi ra. Cái đó không phải là độ, không phải là cứu. Cái nghĩa cứu nghĩa độ trong đạo bà đó nó có nghĩa là phải có con đường để người ta đi, mình phải trình ra con đường để người ta đi, người ta đi thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm đó, mình mới kêu là độ được. Thế là chính vì vậy đó nên cái chuyện độ sinh nó không có làm gì, và thông thường không có ai có cái tâm đó. Nhất là bây giờ dù cho mình Phật tử nhưng mà mình chưa có thấy rõ con đường đạo, làm sao mình độ ai được. Thành ra chính đó là cái vấn đề thắp lửa tâm mình hiểu nghĩa rồi, nhưng mà đến cái thực tế của mình có phát được tâm đó hay không. Thế thì đó là mình nói những lý thuyết, những nguyên tắc, những ý nghĩa của cái tâm như vậy. Bây giờ mình trở vào thực tế. Trong cái việc lý thuyết đó không ai phát được cái tâm người tâm mà cũng không biết rồi cũng không phát được, bởi vì mình phát được là sao đây? Mình phát được cái tâm như vậy có cái trách nhiệm quá lớn quá nặng, trách nhiệm thành phần quá khó quá nặng, trách nhiệm cứu độ chúng sinh quá khó quá nặng. Nhưng bây giờ mình nhìn lại vấn đề thực tế, thực tế con người của mình nó vui nó buồn hay là nó sẽ làm những cái việc ích lợi hay làm cái việc bất lợi, rồi nó sẽ đưa những cái kết quả, nó dẫn những cái kết quả tốt hay xấu. Thực ra nó đều trong tâm mình hết, tâm mình chủ động hết. Thế thì khi mà mình đã nghe thì sáng này tâm mình nó hoạt động như vậy thì cái lực thực sự mà để nó hoạt động hay là nó đang hoạt động, cái lực hoạt động là cái lực nó muốn một mục tiêu nào, nó muốn cái mục đích nào đó thì nó hoạt động. Nhưng mà nó hoạt động như vậy rồi nó không giải gì, nó có rất nhiều cái rắc rối. Là tại sao? Là tại vì trong nó muốn cái đó là nó muốn cho ai, nó muốn cho cái gì, nó muốn cho một cái tôi. Tâm mình á, nó muốn uống nước là để cho cái tôi nó được hưởng. Cái tôi đó, nó lúc đó nó là một cảm giác. Tâm mình nó muốn cái gì, muốn cái gì cũng vậy, nó có một cái, nó có cái con người nào đó, nó nghĩ là cái tôi đó để cho cái tôi đó. Đấy, cái tâm mình nó hoạt động, nó rắc rối của nó. Mà khi nó muốn á, cái tôi nó muốn hưởng đấy, cái muốn hưởng này nó phức tạp lắm. Bây giờ mình thích ăn, mình rất thích ăn cái món đó, mà một người người ta cầm món đó, người ta liền bóp xuống đất mà nó lấy mà ăn, mình có chịu không? Mình rất muốn ăn nhưng mà không, mình còn muốn cái là phải nói cho đàng hoàng nữa, chứ phải muốn ăn thôi là ăn thôi, phải nói ra cho đàng hoàng nữa mới ăn. Thành ra cái muốn của mình nó phức tạp lắm, nó đâm ra là mình bị phiền rồi. Chứ nếu như một con vật nó muốn ăn á, mình cứ đem cái bộ nó chạy cho nó ăn và nó thỏa mãn. Nhưng con người, cái tâm thức của con người tiến triển, nó tinh tế hơn, và đặc biệt đó, cái tôi nó tự ái. Cái tôi nó thích cái gì thật nhưng mà đối với nó ngon sự nữa. Thành ra chính vì vậy đó mà con người cũng phức tạp rất nhiều. Chính là trong đó rồi nó mới liên hệ, rồi nhiều khi nó không có giải gì nữa. Nhiều khi mình thích cái chuyện đó, mình làm cái chuyện đó nhưng mà phải làm sao nó đẹp. Mình thích ăn thì phải dọn lên, phải đĩa cho nó đẹp. Rồi tự nhiên nó thành văn hóa. Tự nhiên ăn mà tự nhiên để cái bông hoa làm cái gì nữa. Tự nhiên ăn một tấm bông hoa lấy đèn cờ thì đóng lên như vậy thì làm cái đám ma. Mà ai chưa đó, mà không như vậy nó cười, cho là mọi lần đó. Thật là chỉ làm thật là rắc rối con người ra. Cái tôi như thế này như vậy, nó bắt đầu nó đòi hỏi đủ thứ, nó đòi hỏi đủ cái từng ly từng tí, bắt đầu nó chi tiết từng lần. Rồi nhiều khi mà nếu mà nó không được, nó không được đẹp được hay nữa thì con người ta cảm thấy buồn. Người ta tự nhiên người ta dù được như ý, dù mình muốn được được nhưng mà tự nhiên thấy nó mất hay. Ăn một cái bữa ăn đó của cái người đó có nấu ngon hơn người kia nhưng mà nhìn nó không có đẹp bằng, nó trang trí những bệnh viện bằng, tự nhiên mình thấy mất giá trị hết. Ăn xong rồi là ăn không được nhưng mà làm cái chỗ gì đó ngồi đồ hộ. Ăn nhưng mà tự nhiên nó thành ra con người nó đâu phức tạp rất nhiều, nó mới liên hệ với tôi hết, nó liên hệ hết rồi đâu phải mình ăn rồi ngồi nói chuyện với nhau này nọ gì cho nó gì, không thể vừa ăn vừa trái lộ cho nó. Thế nó cứ liên hệ với tâm người ta, một cái thứ mỗi con người mà đừng muốn được thỏa mãn nó đâu có phức tạp lắm. Và dần dần con người cảm thấy điều là mình muốn hay không, không phải có tư duy như nó nữa. Những người nào mà họ thật là rất nhiều việc thì đôi khi mình nhìn họ mình thấy chán, họ đi đâu cũng mình mà. Thế mà có gì để ai cũng chưa tụng cùng đóng cửa lại đừng cho vợ con biết ngồi ăn mình hay không. Mình thấy nó chẳng vui gì hết, ăn của cả nhà đó, có người này người kia đấy chứ. Nên thành ra tu hành cũng phải có bạn chứ. Thế nó chính vì vậy nó bắt đầu mình thấy cái căn bản là nó phải có đồng loại. Căn bản của con người ta phải có đồng loại. Bây giờ nếu mà tất cả thế giới này chết hết còn con mình nó, mình muốn vào dân tổng thống thì ngồi từ đâu cũng được hết, mình muốn ăn chỗ nào cũng được, mình muốn mở két thì lấy bao nhiêu tiền được, mình có thấy sướng không? Chán đời vô cùng, mình muốn chết luôn, để cho ai sống mình quả đất này làm chủ hết, chịu không? Nó phải có mọi người khác, thành ra từ từ con người nó phức tạp, mà nhưng mà mình thấy đặc biệt là loài vật nó cũng vậy, có một cái về phương diện đồng loài vật nó cũng rất cảnh lắm. Nó một mình biết một mình thôi, nó còn nó không sống đâu được. Nó tự nhiên sống thì nó mất đi. Thành ra chính như vậy đó, người ta phải có người này người kia. Rồi mấy người chúng ta có mọi người đâu cũng lập thành gia đình ở xã hội. Ở trong xã hội cũng phải đề là một cái giá trị nào đó. Và mọi người đều ganh đua cái đó, tự nhiên mình thấy cái đó nó có giá trị. Tự nhiên lấy một cái thứ thiên nhiên ra còn trò như vậy để vậy đó rồi hai mươi mấy người cứ chạy cứ đá cái đó có cái gì thích thú đâu, nhưng mà tất cả mọi người đều thích thì ai cũng thích hết đấy, nhưng mà nếu nghĩ tự kỹ nghĩ và tự tính thì thật là vô duyên. Ta đã đá cái đó chưa biết có tay đi lên bắn cút đưa 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 lên như vậy để làm gì đâu, nhưng con người cần như vậy, con người cần thiết như vậy. Thì ra con người có rất nhiều cái, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng gì là sống để ăn no và để mặc cho nó ấm thì nó có cái chín mười cái thì chín cái nó dư thừa, con người chín cái nó dư thừa. Nhưng mà đối với con người thực sự, đối với cái tâm trạng thực sự con người thì không thể nào dư thế được, thiếu cái đó nó buồn lắm, đời sống nó mất vui lắm. Chính vì vậy là sống để vui, nhưng mà cái vui của nó vui vui rất là phức tạp. Chính vậy đó mà nó có thể nói là càng ngày con người càng phức tạp, trong cái phức tạp nó có nhiều cái đụng chạm, nhiều anh chàng đánh nhau vỡ đầu từ anh này bênh một cái xe chính trị này, mình bênh cái xe chính trị này, anh này bênh một cái xe đá ban này, mình bênh cái xe đá ban này, mà tự nhiên đánh nhau. Thành ra chính như vậy đó mà không có biết đâu mà lừa, cái tâm thức của con người càng ngày nó càng phức tạp, đời sống này cứ theo đó mà phức tạp ra, cứ thấy nó phức tạp lên. Rồi lắm lúc nó thiệt ác như mình không nhận ra nữa. Rồi nó có cái buồn, có cái vui, nó không rõ cái nguồn gốc từ đâu mà thế. Nó tán loạn bên trong. Đó đó vì vậy mà đôi khi nó đến với nhân viên nó làm con người mình thì lại nó đi. Nó khó chịu vô cùng. Mình không biết cái gốc ở đâu, mình không biết lý do tại sao, mình biết gì hết. Tự nhiên mình bị cái tiền nào cũng phải bị cái đau khổ. Nhiều cái nó rõ ràng. Ví dụ mình có tiền thì mất tiền, nó thấy rõ. Mình có người thân tai nạn, mình thấy rõ từ cái buồn từ đâu ra. Có nhiều cái, rất nhiều cái buồn không thể biết được. Mà lắm lúc nhìn cái duyên cớ phải rõ ràng trước mắt mình, nhưng mà thường ra cái nguồn gốc của nó thì lại ở chỗ khác. Nó nằm trong tâm mình, mà phức tạp quá thì mình bị buồn. Tâm mình nó rối quá, nó rối. Thì ra đi về mình nằm ngủ mơ, không bao giờ nó mạch lạc gì hết. Cái mơ của mình nó nhảy đông, nhảy tây, nó chạy đang chạy bắt, đang còn buồn, nó vui lâu, mình rồi nó tiêu tán, nó mất hết. Mà không cần biết, cần nhớ, cần gì hết. Cái tâm nó tán như vậy. Thì chính như thế mà thực sự ra con người có những cái đau khổ căn bản như là sinh lão bệnh tử. Nhưng trong cuộc sống, trong lúc còn sinh, trong lúc mà chờ lão vậy, nó đã biết bao nhiêu cái phức tạp trong buồn của nó. có những rồi, nhưng mà sau một cái bản kỳ giữa cái gốc không được cái ngã, cái ngã nó muốn và nó không được hài lòng, ngã muốn không được hài lòng mà dù bây giờ nó biết cái nguyên tắc và nó muốn chỉ cái ngã nó cũng không có dễ. Vì vậy đó, cho nên cái gốc dù là nó phức tạp nhưng mà mình phải lần ra cái gốc, bởi vì nếu không liên hệ với cái ngã nó không có thể buồn đối với mình. Có rất nhiều người bây giờ đang đau khổ, chết cái đau khổ, tai nạn cái đau khổ, bệnh hoạn cái đau khổ, mình hoàn toàn dừng dứt, bởi vì người đó cũng đụng đến cái tôi của mình hết. Nhưng mà nếu là cái tôi của mình ấy, thì ở bước của em cách đây biết bao nhiêu ngày cái cố thì tự nhiên mình cũng thấy mặt buồn riêu. Thành ra nó phải đụng cái tôi của tôi. Mà giờ cũng vậy, tức là bây giờ tôi ngồi tôi xem một trận ba ba chẳng hạn, tôi chẳng có xe nào hết, tôi chẳng thấy xe nào hay của mình hết, tôi thấy tức gì là tôi thấy một lần thế xe nào thắng hay nào thua cũng được thấy gì hết. Nhưng mà nếu tôi bảo đây xe của tôi đây là bắt đầu hồi hộp lo lắng lo âu tức giận bực đá thì mình giờ thế thằng này nó ăn gì biết, mình bắt đầu bực bội rồi. Thành ra chính vì vậy nó cứ có cái tôi của tôi thôi là nó bắt đầu có chuyện rắc rối, mà cái rắc rối nó xảy ra là nó bị liên hệ cái tôi. Cái tôi của mình ấy, nó lại có tính chất là nó sống như vậy, nó sống rất cần, nó rất cần tất cả, nó cần mọi người, nhưng mà nó đòi hỏi lắm, đủ trả không được, nó có thật hay không có thật cũng không biết. Nhưng mà ai cũng cho nó có thật, ai cho nó là cái chỗ dựa, và nó đúng cái nó không được, nhưng mà nó rất yếu đuối, nó cần tất cả mọi thứ, nó sống một mình được, nó sống nó cần có bạn bè, nhưng mà bạn bè như thế nào cũng cũng có thể gặp nhau nữa. Thành ra chính vì vậy đó mà phải nói cho tôi là cái chỗ mà rất rắc rối, thì cái phiền não của con người đối với Phật nhìn nó là cái tôi, mà chính vì cái tôi đó mà nó mới tiếp tục nó đi sinh tử nữa. Thành ra không những nó bị cái phiền não đó mà còn bị cái phiền não cái khổ sinh sáng bệnh tử nữa, gốc không được chấp ngã mà. Thành ra chính vì vậy cho nên phải nói vấn đề Đức Phật thuyết về cái pháp vô ngã. Nhưng mà thiên pháp vô ngã là cả một vấn đề của con người ta, con người bình thường mình không có chấp nhận nổi pháp vô ngã đó, và chỉ có những đức Phật cái thời đệ tử của Đức Phật, cái thời Đức Phật đó, những đức Phật mà chưa gặp Đức Phật mà đã có tâm xuất ra rồi, chưa gặp Đức Phật mà đã bỏ đi xuất ra rồi, khi đi từ chân lý nhìn vào rồi, Đức Phật mới thuyết được pháp đó mới giúp ích được. Con người thường mình nói pháp vô ngã không có ích, mình còn lúng túng, mình còn bị trên rối loạn cái tôi của mình còn đối tác rối lên. Vì vậy cho nên phải nói là một con người bình thường của mình ấy, nó muốn có một cái gì có thể nói ức lợi cho nó, tức là để cho nó có một chỗ tựa để mà nó đỡ đỡ đi cái phiền não này, nó cái gì đó, thì cái đó phải có một cái công năng, phải có một cái ảnh hưởng, cái tác dụng là làm cho chúng tôi cũng được tính phục. Chính như vậy nên các vị Bồ Tát cũng thành Phật, bởi vì thành Phật cũng sinh cái tính, mình giác ngộ rồi nó cũng sinh cái chưa tính, mình giác ngộ mình làm người phàm giác ngộ tính, mình phải tu tập đủ công đức Phật cũng sinh cái tính, cái tôi cũng sinh cái tính dư thừa, cái tôi rất yếu mà nó tự tạo nó bị đưa ra. Nhưng mà chính vì vậy cho nên phải thành Phật. Cho nên các Bồ Tát theo đại thừa vì đại ưu tâm mà tu hành thành Phật, chứ không phải đi tìm cái sự giác ngộ thôi. Ta nhớ điều như vậy. Thành ra cái pháp mà mình nói giác ngộ thôi, nó chưa phải cái pháp đại thừa của mình. Cái pháp đại thừa người Phật tử đại thừa theo nó là phải tu công đức lục độ đầy đủ ba tăng kỳ kiếp, có 32 chữ tốt 80 vẻ đẹp ra đời để ích lợi chúng sinh, xây dựng nên tăng bản để ích lợi chúng sinh. Thì mình theo đường thành Phật là thành Phật đó. Thế nên chính vì vậy cho nên chúng ta phát cái tâm thành Phật, chỉ do tổ phát tâm thành Phật là vì chúng sinh như thế. mới đưa được tam bảo, đưa được cái chỗ mà cái tôi của chúng sinh, cái tôi kính đưa vào trong tâm. Chúng sinh cái tôi kính thì chỉ quy bất phục theo, chúng sinh cái đưa tam bảo vào trong tâm. Khi mà đưa vào trong tâm như vậy thì lúc đó cái tâm quy phật quy pháp quy tăng, cái tâm đó nó có một tác dụng đặc biệt mình không biết, nó vẫn có tác dụng của nó, nhưng mà đôi khi mình không biết thì không hiểu thì mình có thể lơ là, mình có thể bỏ nửa chừng. Thì mà đôi khi phật mấy năm nay rồi đâu có thấy gì đâu, thực ra nó có mình không hay. Cái tâm đó, cái tâm quy y về Phật pháp tăng này đó, nó có cái lòng tin của mình, nó có một năng lực, nó có tác dụng. Nhưng cái tâm thức nó vào trong, nó gặp cái bản ngã của mình, nó gặp các cái ý muốn của mình, nó chặt lại, nó không có thái quá, nó chặt lại, nó hướng từ cái bản ngã của tin của mình, cái tâm của mình nó cứ đi vào trong cái chỗ phiền não rắc rối, thì những cái tâm thức tính tư của mình nó bản ngã lớn lên. Mà nếu thì mình còn không chừng nào là mình hay đi chùa xuống quả hay ngọt chừng nào thì tự nhiên cái tâm bảo nó tăng dần lên và nó làm cái hướng đi của mình từ hướng ra con đường đạo. Nó có một tác dụng rất là giống là viên thuốc, không bao giờ mình uống một viên thuốc mà mình thấy rõ ràng là bây giờ nó từ từ tan ra, có bây giờ bắt đầu thấy tấn công, bắt đầu thấy tấn công vi trùng rồi bắt đầu thấy những bệnh yếu đi, không bao giờ mình thấy như vậy. Tự nhiên khi nào nó đủ sức công việc tự nhiên mình thấy cái bệnh hết, mà không bao giờ mình khám phá được cái hoạt động của cái thuốc. Tất cả những cái tâm đạo nó đi như vậy thì một cái tâm mà mình quy y về Phật pháp tăng, tâm đó nó là cái mầm mống, cái manh nha đầu tiên của Bồ Đề Tâm. Một người Phật tử nào có nhân duyên mà thẳng đến Bồ Đề Tâm và phát ra Bồ Đề Tâm đó, thì đó là có nhân duyên từ phía trước. Còn các Phật tử khác, mình có thể nhân duyên đầu tiên của mình là biết cái tâm bản quy y, rồi cái từ từ dần mũi dần về sau này mình nghe giảng pháp nhiều ra cái pháp của tâm. Khi mình phát với Bồ Đề Tâm như vậy á, mình không có làm cái chuyện đi cứu độ ai hết, tự đi ra ai, thương xót ai hết, nhưng mình phát với một cái tâm thiện với một cái sự chân thành của mình, tự nhiên nó có một tác dụng. Tức là nó có một tác dụng bên trong mình, mà cái tác dụng của nó nhiều khi chúng ta tin rằng thì dễ nói hơn, còn giải thích thì nó phức tạp, nó khó. Khi mình phát Bồ Đề Tâm lên rồi, không bao giờ mình rớt vào cái cảnh xấu nữa hết. Tại vì mình bị đưa đến cái kết quả xấu này tốt, phải có cái tâm, cái ý muốn của mình nó đưa đến. Nhưng khi mình có cái ý muốn của Bồ Đề Tâm, cái ý muốn của Bồ Đề Tâm nó sẽ bảo vệ mình, nó lái chạy cửa đi, nó không cho mình rớt vào trong đó. Thành ra phát Bồ Đề Tâm nên chưa biết, mình cứ người thường cứ nghĩ tôi phát tâm tôi phải làm, mình chưa có làm được không dám phát. Nhưng bây giờ quý vị chưa làm được, cứ việc phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm sẽ bảo vệ cho mình trước tiên. Bồ Đề Tâm không phải một gánh nặng của mình, một trách nhiệm lớn của mình phải làm, mà Bồ Đề Tâm có cái trách nhiệm bảo vệ cho mình. Vậy thì thử hiểu như vậy, tại vì chính vì vậy lúc đầu phải nói có thể tâm thức con người như vậy. Chính mình bị cái gì là con tâm nó đưa đến, mà không bao giờ tâm những cái tâm nó đưa đến những cảnh xấu, không bao giờ nó làm cái tâm bảo, bao giờ nó cũng chỉ là cái tâm phiền não. Một cái tâm nào nó không bao giờ đưa mình đến một cái cảnh xấu thì mình chịu khổ. Thành ra cái tâm nào nó bảo vệ cho mình. Khi mình chưa thấy mình có một cái lực cụ thể để từ bi để thương cái này để cứu cái kia để hiện tại như thế, nhưng mà từ đầu cái ý muốn thành Phật tổ quốc sinh của mình nó sẽ không cho mình rơi vào cảnh xấu. Thành ra cái Bồ Đề Tâm trong giai đoạn đó có một năng lực bảo vệ cho mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, chư Phật chư Bồ Tát tu hành công đức có thần thông và luôn luôn có cái tâm nguyện là muốn được lợi cứu độ chúng sinh, nhưng phải đủ nhân duyên. Bây giờ tôi rất muốn cứu một người, tôi muốn không còn một cái gì cản trở nữa. Làm sao tôi cứu được không? Tôi sẵn sàng bỏ hết ra sàn, bỏ cả thân mạng để cứu được không? Nhưng mà người đó lắc đầu từ chối. Tức là tôi tự nhiên riêng cứu. Về phần tôi nó mới trọn vẹn hết rồi, không còn cái gì chướng ngại cái vấn đề cứu nữa. Nhưng còn cái phần của người đó, dù là thần thông biến hóa, dù là thượng đế, dù là gì chăng nữa cũng phải trong nhân viên đấy. Như là có một vị thượng đế vạn năng nữa mà mình lắc đầu là không, tôi thích ông, thì thượng đế đó đối với mình tự cuộc. Thấy là cứ như vậy, có phải có một cái nhân viên qua lại. Mà khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta muốn được tất cả cái năng lượng gia hộ của chư Phật, của Bồ Tát của mình, mà chúng ta không có thể chư Phật không khó mà giúp mình được. Sẵn sàng giúp khó mà giúp, sẵn sàng giúp được khó mà giúp được. Đó là điều nhất. Điều thứ hai nữa, khi mình có lòng tin rồi mà mình lại không có cùng một tâm, chư Phật giúp mình là muốn giúp một cách viên mãn, mà chỉ cần mình có một điều duy nhất là mình có cùng một tâm với chư Phật. Chư Phật có cái tâm giác ngộ và độ chúng sinh, chư Phật, chư Phật Bồ Tát mong rằng mình cũng có cái tâm đó, mà mình không có cái tâm đó. Thành ra bao nhiêu cái năng lực gia hộ mình cứ cầu nguyện Phật gia hộ cho mình, bao nhiêu cái năng lực gia hộ chư Phật nó không có đến với mình được, tại vì mình không có mở cửa nào. Bao giờ mình khác người ra mình mở cửa, mình mở tâm mình ra mình đón nhận. Thành ra Phật tử nào mà có phát của đề tâm thì mới đón nhận được năng lực của thập phương chư Phật nam mô, mình mới được cái năng lực mạnh mẽ. Phật tử nào mà là Phật tử hết đời này cái đời khác không phát của đề tâm thì chịu thua. Cũng như một bộ cũng có một gia sản lớn, ông muốn ra để gia sản để cho những người con, trong đó cũng có 10 người con mà chỉ có một người con duy nhất là muốn lãnh gia sản đó, muốn làm chủ cái gia sản đó, muốn sử dụng cái gia sản đó giống như người cha, còn là chí này kia bắt đầu từ chối. Bảo cứ ngày ngày mỗi tháng bố phát cho một vài trăm ngàn xài được, thì bây giờ bố làm sao? Không chịu nhận lãnh, không chịu cai quản cái gia sản đó, chỉ có một người phải giao cho người đó. Chúng ta như vậy có bao nhiêu cái năng lực vi diệu của chư Phật mà chỉ chờ mình phát Bồ Đề Tâm thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên phát Bồ Đề Tâm nó không ít lời, và thứ nhất là cái ý tơ ra cái Bồ Đề Tâm nó sẽ lèo lái cái đời sống của mình, tránh khỏi cái chỗ đau khổ, chỗ nguy hiểm. Thứ hai nữa, mình sẽ có được cái cảm thông với lại người phương chư Phật, chứ phải một chư Phật thôi. Có một cái đại cảm ứng tạo ra như vậy để mình nhận được cái sự gia hộ của chư Phật. Chư Phật chúng ta luôn luôn hoạt động trong từ bi tâm, nó luôn bảo vệ che chở cho mình, nhưng mà với điều kiện mình phải đón nhận. Còn mình không cùng tâm mà không đón nhận được. Thành ra mình chưa có làm gì vấn đề giác ngộ, mình chưa có làm gì độ sinh hết, mình phát tâm như vậy, mình đã được cái lợi ích như vậy. Cho nên mình coi những chương đại thừa của Kinh Kim Cương là ngày Bồ Đề phải nói là Như Lai là thường hộ việc cho chư Bồ Tát. Như Lai luôn luôn hộ niệm chư Bồ Tát. Ngày Đức Bồ Đề là một vị thanh văn, ngày Đức Bồ Đề nói là như vậy, mà Đức Phật khác nhận đúng vậy. Đức Phật không có thể, nếu mà mình nói là Đức Phật là pháp vương, vua pháp gì, thì cái hai bàn Phật đó, Đức Phật không thể giao được cho các vị thanh văn, các vị A La Hán được, bởi vì các vị A La Hán không có tâm thành Phật, như là những vị hoàng tử mà không có cái tâm làm vua. Mà ông vua chỉ giao lại được cho những vị thái tử nào có cái tâm làm vua. Thành ra chính như vậy nên Đức Phật giao cả cái kho tàng Phật pháp là cho Bồ Tát, chứ không có giao lại cho thanh văn. Nhưng đó cho chúng ta thấy như vậy thì mình hiểu vậy đấy, thì mình biết là pháp của Đề Tâm đầu tiên là được như vậy ha. Rồi sau đó mình đã có được cái bảo tàng như vậy, tức là có một cái lực ở sẵn ở bên trong mình nó che chở, nó chống đỡ, có cái lực ở bên ngoài của người phương chư Phật bảo vệ cho mình, làm như vậy đó, không có phước đức là bằng. Nhìn cái mặt, nhìn cái mặt đàn đó, mình là người phước đức nhất. Thành ra khi nào mình khác người tâm lên cái mình phải đạt phước đức bằng sự nhân duyên. Thế bây giờ mình cứ đến cái điểm nữa là phát tâm ra làm sao?